Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Hương Lan mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn là người đam mê du lịch, thích tìm kiếm những điều mới mẻ và mong muốn đem nguồn cảm hứng khám phá cho mọi người, thì nghề hướng dẫn viên du lịch sẽ là vị trí tuyệt vời dành cho bạn. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước Úc có sự đóng góp không nhỏ nhờ vào ngành du lịch. Lượng khách du lịch đến Úc đang có chiều hướng gia tăng rõ rệt. Theo thống kê, lượng khách người nước ngoài đến Úc trong năm qua đã tăng 13%, đạt 8 triệu người. Trong số đó, hơn một nửa là khách du lịch, chủ yếu là từ những quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Giải thích về lý do của sự gia tăng này, anh Hoàng Anh, một hướng dẫn viên du lịch từ công ty du lịch Queen Tour và anh đã có 7 năm làm việc tại thị trường Úc, cho biết.
Cái thời điểm bây giờ là tour khách Việt Nam sang đến thời điểm năm nay thì anh thấy là so với khoảng 5 năm về trước thì anh thấy nó nhiều hơn. Cái lý do thứ nhất là khách bây giờ họ đã đi quá nhiều và cái thị trường Úc là cái thị trường tương đối là mới so với họ, cho nên là họ chọn Úc là cái điểm định đến. Một cái nữa là cái đồng tiền Úc nó đang xuống á, cho nên là cái tiền Việt khi mà người ta chuyển sang người ta đi du lịch Úc, người ta cũng không có cảm thấy là ngán lắm. Một lý do nữa là bây giờ nó rất là cạnh tranh, cho nên là mình đưa ra những cái sản phẩm, cái tour giá nó tốt hơn. Ví dụ như ngày xưa cách đây khoảng 7 năm một cái tour đi Úc như vậy khoảng 69 triệu thì bây giờ có những cái tour đi Sydney không chỉ có phân nửa giá thôi. Thì chỉ như là cái số ngày nó sẽ giảm xuống, nhưng mà nó có nhiều cái sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Cho nên là cái lượng khách bây giờ anh thấy là bên Úc này nó rất là tăng. Một cái lý do cuối cùng là do cái thị trường châu Âu đó, nó cũng từ đó là nó không có ổn định lắm á, do cái an ninh nó không tốt, cho nên chính vậy mà khách Việt Nam họ đổ xô qua Úc anh nghĩ rất là nhiều.
Trong bối cảnh như vậy, thì đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời cho những ai đang có ý định hay mong muốn thay đổi công việc này. Vậy trước tiên, hãy tìm hiểu qua về công việc của một hướng dẫn viên là thế nào. Có lẽ nghề hướng dẫn viên du lịch cũng không còn xa lạ gì với nhiều người. Đây là công việc được đi đây đó, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mọi miền đất nước, được gặp gỡ nhiều người. Thế nhưng khi đã vào nghề, người chỉ nhìn ánh hào quang bên ngoài sẽ không bao giờ trụ được. Bởi chính việc phải di chuyển nhiều cũng là áp lực. Trong khi khách du lịch được thư giãn ngắm cảnh, thì hướng dẫn viên phải liên tục theo sát khách, truyền đạt kiến thức về từng địa danh một cách sống động và tạo không khí trong đoàn, luôn vui vẻ hòa đồng. Phải đi liên tục và cũng phải nói liên tục cả ngày. Vì vậy, yếu tố sức khỏe là một yếu tố rất quan trọng. Anh Hoàng Anh đã chia sẻ.
Bình quân thì một tháng như vậy anh đi từ khoảng 1 tới 2 tour. Và thời gian thì thông thường là cái tour ngắn nhất của anh là khoảng 3 ngày, mà dài nhất là khoảng tầm 10 ngày. Tại vì những cái tour 10 ngày là anh có thể đi xuyên bang á. Anh đi lên Gold Coast, lên Brisbane hay là Melbourne hay là Adelaide. Anh nghĩ là sức khỏe là một trong những cái quan trọng á, cho nên là lúc nào mà đối với bản thân anh ấy, khi nào mà anh không đi tour ấy, thì mình phải tập thể dục hay là mình phải làm tất cả những cái hoạt động nào mà có thể là cho cái sức khỏe mình nó có một cái sức dẻo dai để mình có thể phục vụ cho một cái chuyến đi.
Hướng dẫn viên còn phải luôn ở trong tư thế để đối phó với những bất trắc, từ chuyện xe cộ bị hỏng, thời tiết thay đổi làm sai lịch lộ trình hoặc những tai nạn ngoài ý muốn buộc hướng dẫn viên phải tự mình ứng phó quyết đoán.
Có một cái trường hợp như thế này là cách đây khoảng 7 năm, lúc đó anh ở Việt Nam anh dẫn đoàn qua đó, thì có một cái người khách ở tại, khi mà đi tham quan tại thủ đô Canberra, thì một cái người khách đó họ bị đột quỵ, thì lúc đó là anh không biết là, lúc đó là anh không biết là mình phải xử lý làm sao, thì cũng may mắn là lúc đó anh thấy ông cũng mệt quá, vị khách đó cũng mệt, anh nói ok thì đưa thẳng về bệnh viện Canberra luôn. Thì cũng may là lúc đó bác đã bị đột quỵ nhưng mà anh đưa vô kịp thời á, thì bác đó cũng được cứu chữa nhưng mà bị đột quỵ nặng quá đó, cho nên là cuối cùng là bác đó phải coi như là không có nói chuyện được luôn, coi như là không biết ai hết á, giống như sống thực vật vậy đó. Thì bác đó phải ở trong bệnh viện Canberra 3 tháng và anh cũng có một cái chuyện tình sử là 12 ngày đêm ở trong cái bệnh viện Canberra đó với khách.
Và một điều quan trọng nữa để ghi dấu ấn trong lòng du khách thì ngoài khả năng tổ chức, các hướng dẫn viên thường đều là những người có tài lẻ hoặc một khả năng đặc biệt nào đó góp phần cho chuyến đi trở nên sống động, vui vẻ và thành công hơn.
Nghề hướng dẫn thì học nhiều nhưng mà không phải là ai cũng làm được. Tại vì nó đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng, mà một trong những cái đó là mình phải có sự đam mê cái nghề nghiệp. Thứ hai nó phải có sức khỏe. Và những cái kỹ năng mềm thì cũng giống như em nói, kỹ năng hài, hát này là một trong những cái kỹ năng mà người hướng dẫn viên phải có. Ví dụ thông thường thì anh không phải là cái người mà giỏi kể chuyện, thì anh lại có những cái kỹ năng khác, ví dụ như anh có thể hát được, cái kiểu vậy. Cho nên là mỗi cái người hướng dẫn viên chắc chắn là phải có một cái kỹ năng ngầm nào đó để cho họ có thể tồn tại trong một cái ngành nghề hướng dẫn viên. Anh được có một cái kỹ năng như thế này. Tức là anh không biết sao khi mà anh tiếp xúc với một số bạn trẻ đó, hồi xưa thì có một cái bạn này vậy nè, thì khi mà đi tour với anh xong thì đi về đó, lúc đó là bạn đó nghỉ học rồi. Sau đó tự nhiên đi tour với anh xong thì anh cũng kể từ những cái câu chuyện, anh cũng chia sẻ những cái chuyện bản thân học hành này nọ vậy thôi. Thì sau đó tự động bạn đó lại trở lại đi học. Thì sau đó mới có trò chuyện nói chuyện, thì bạn nó mới nói là thấy anh có một cái sự gì đó, mình quyết tâm, mình cố gắng á, mà mình sẽ vượt qua được cái đó thì chắc chắn mình sẽ đạt được. Thì anh được cái là giống như là inspire, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ hay là cho những cái người mà tuổi trung niên á, mà để người ta hướng dẫn cho con người ta.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Và trong chương trình kỳ này, Hương Lan đem đến cho quý vị và các bạn những câu chuyện về nghề hướng dẫn viên du lịch qua chia sẻ của anh Hoàng Anh, một hướng dẫn viên đến từ công ty du lịch Queen Tour. Trong phần 1, chúng ta đã được giới thiệu một cách tổng quan về nghề hướng dẫn viên du lịch, một nghề không hề nhàn hạ nhưng cũng đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Như vậy, nếu muốn làm hướng dẫn viên du lịch tại Úc thì có gì khác biệt và xu hướng du lịch của người Việt đến Úc là thế nào? Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục với phần 2.
Úc thì thật ra là cái địa điểm mà đông nhất, mà phải nói là cái tỷ lệ mà đi tham quan nhiều nhất là Blue Mountain. Cả nước Úc ấy, mà anh nghĩ là cái đối tượng mà khách người ta muốn đến nhất là cái vùng Cairns, nhưng mà là cái khách Việt Nam mình thì hạn chế hơn. Tại vì cái thứ nhất là về mặt thời gian, cái thứ hai là về mặt tài chính, cái chỗ là khi mà người ta làm những cái tour đó, cái giá thành nó quá cao, cho nên là chỉ có những cái hình thức, những cái loại khách rất đặc biệt và họ chịu chi thì họ mới lên những cái vùng đó. Còn những cái tour mà những cái kiểu khách mà mình gọi là khách phổ thông ấy, thì họ chỉ đi Melbourne, Sydney và Canberra thôi. Adelaide phía Bắc là thông thường nó thuộc cái đối tượng nó gọi là khách incentive ấy. Incentive giống như những cái công ty mà họ tổ chức cho nhân viên đi hay là tổ chức cho khách hàng họ đi ấy, thì đi những cái địa điểm đó, những cái địa điểm xa hơn. Uluru thì anh nghĩ là chắc có lẽ là trong vòng khoảng 5 năm tới thì chắc có lẽ là khách Việt Nam mình sẽ thay đổi. Tại vì bây giờ thì anh thấy là có rất là nhiều khách người ta đi rồi người ta trở lại rồi, thì họ muốn đi thêm một phần của đất nước Úc nữa. Tại nước Úc lớn mà, cho nên là họ muốn đi những cái thành phố khác. Thì anh thấy là anh nghĩ tầm chắc khoảng 5 năm nữa thì cái dịch hướng, cái chuyển hướng mà những cái đối tượng khách trở lại đất nước Úc á, họ sẽ đi những cái địa điểm mới, có thể đi những địa điểm đó.
Nếu như ai đã từng đi du lịch theo tour cũng biết, ngoài tài xế là người bảo đảm an toàn tính mạng cho hành khách, thì hướng dẫn viên hay còn gọi là trưởng đoàn sẽ là người theo sát, chăm sóc nơi ăn chốn ở, cũng như thuyết minh về các địa điểm du lịch. Tuy nhiên, đối với những đoàn khách đi du lịch nước ngoài, sẽ còn có thêm một hướng dẫn viên tại địa phương để hỗ trợ trưởng đoàn. Vậy cụ thể công việc của hướng dẫn viên địa phương sẽ là gì? Và có gì khác biệt so với người trưởng đoàn?
Cái tour khách Việt Nam sang bên Úc nó có hai cái hình thức như thế này nè Hương. Một là có những cái nhóm khách á, họ chỉ có những cái người trưởng đoàn, tức là những cái anh tour guide bên Việt Nam á, họ dẫn đoàn qua và ảnh sẽ qua tới bên Úc này, ảnh sẽ là hướng dẫn viên địa phương luôn. Thì bên ví dụ như bên Úc này thì một số cái đối tác họ chỉ cung cấp tài xế thôi, cung cấp xe tài xế, rồi cái anh hướng dẫn viên ở bên Việt Nam sang đó anh sẽ giới thiệu thông tin hết. Còn có một cái nhóm đối tượng thứ hai là đặc biệt là những cái khách đoàn lớn á, những khách đoàn những cái công ty đó, thì họ vừa muốn có một cái người từ bên Việt Nam dẫn sang, rồi họ cũng muốn có một cái người bên địa phương ở bên Úc này á, cung cấp thông tin cho họ, thì họ cảm thấy nó đầy đủ hơn, họ cảm thấy nó đi một cái chuyến đi Úc đó nó có nhiều cái thông tin và nó thú vị hơn á. Thì nó có hai cái hình thức như vậy. khi mà một cái tour mà nó có hướng dẫn địa phương thì lúc đó thì cái trách nhiệm nó sẽ chia ra như thế này. Ví dụ chăm sóc khách thì cái người trưởng đoàn với cái vai trò là giống như là người take care khách, tức là chăm sóc khách và giống như là đại diện bên Việt Nam sang để xem coi như là cái cung cấp cái dịch vụ bên này như thế nào. Còn lúc đó thì cái người hướng dẫn địa phương phải là cái người là nắm biết từ cái dịch vụ mình cung cấp ra sao, sắp xếp ăn uống cũng như là giờ giấc cho khách ở bên này. Ví dụ như những cái người trưởng đoàn á thì người ta sẽ có một cái kiến thức về tổng quát nhiều hơn, nhưng mà được cái là hướng dẫn địa phương tại điểm đó họ sẽ hơn một cái người trưởng đoàn ở cái chỗ là người ta sẽ biết được những cái ngóc ngách, những cái thông tin ngóc ngách ở bên Úc này. Ví dụ chẳng hạn khách nói là khách muốn cần mua một cái món nhưng mà đặc sản của Úc chẳng hạn, thì mình là người địa phương thì mình biết là mua chỗ nào, cái loại nào thì ngon và ăn như thế nào hay là như thế nào đó. Ví dụ một một tí xíu như vậy, hay là họ muốn mua một cái sản phẩm gì của Úc, ví dụ trăng lâm cừu chẳng hạn, thì cái người bên địa phương này đó thì có vẻ là họ sẽ rành hơn là so với trưởng đoàn thôi.
Ngoài giới thiệu đến du khách những đặc sản địa phương, thì hướng dẫn viên địa phương cũng đóng vai trò cầu nối khi vừa nắm rõ thị hiếu của khách Việt Nam, lại vừa có hiểu biết phong tục địa phương, giúp cho khách du lịch tránh khỏi những rắc rối do khác biệt văn hóa.
Cái khác biệt ví dụ như trong cái cách ở bên này chẳng hạn, ví dụ như mình khi mà mình run một cái tour ở bên này đó, ví dụ như bên Việt Nam mình làm hướng dẫn viên thì có thể là cái booking với một cái nhà hàng, ví dụ như cái ngày đó là booking nó 6 giờ thì mình có thể là ok khách mình muốn trễ hơn chút xíu, mình có thể ok gọi nhà hàng điều chỉnh 7 giờ hoặc 8 giờ. Nhưng mà bên này thì nhiều khi mình không được flexible như vậy, có những cái nhà hàng nó bắt buộc mình book 6 giờ rồi phải tới 6 giờ, cho nên là mình phải phải rất là chú trọng về mặt thời gian để hơn là cái chương trình của mình không có tốt.
Một vấn đề hiện nay đó là ngày càng có nhiều người chuyển hướng sang đi du lịch tự túc, nhất là các bạn trẻ, do việc tìm kiếm thông tin du lịch cũng không còn khó khăn như trước, và việc du lịch tự túc cũng không bị gò bó vào thời gian hay lịch trình. Trong xu thế đó, các công ty du lịch và bản thân người làm du lịch cũng phải tự dịch chuyển để cạnh tranh.
Đối với công ty anh hay là đối với bản thân anh thì anh nghĩ là bên anh thì sẽ đa dạng cái sản phẩm, tức là mình không bán trọn gói tour mà mình bán từng phần. Ví dụ có thể là mình bán khách sạn nè, có thể là mình bán một cái phần ví dụ như là điểm tham quan, hoặc là đi trực thăng ở tại vịnh Sydney chẳng hạn, thì tức là mình không có làm trọn gói cho họ mà mình chỉ làm từng phần thôi. Khi mình làm agent mình sẽ lấy cái giá nó tương đối là nó ổn hơn so với họ sẽ book online. Nếu mà họ không 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 canh cái thời điểm mà cái giá nó sale hay là nó giảm giá gì đó thì họ sẽ không book được giá tốt. Cho nên là anh nghĩ là mình phải đa dạng sản phẩm, mình bán theo từng phân đoạn như vậy thì nó sẽ tốt hơn.
Và một điều cuối cùng, nghề hướng dẫn viên du lịch có thể gọi là nghề làm dâu trăm họ, phải luôn vui vẻ cởi mở cho dù có mệt mỏi, phải luôn cố gắng làm mới mình trong từng câu chuyện, từng địa điểm, dù đã phải đến địa điểm đó rất nhiều lần, có vậy mới có thể tồn tại trong nghề lâu dài. Những kỹ năng đó có lẽ là một thách thức và cũng cần thời gian để bồi đắp, nhưng đồng thời cũng chính là điểm làm nên sự hấp dẫn cho nghề này.
Nếu mà nói mà không 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 chán á thì không có thật lòng, nhưng anh nghĩ nếu mà một cái người mà có cái lòng yêu nghề, có cái sự đam mê trong cái nghề nghiệp á, ví dụ như đối với bản thân anh lúc nào cũng là tự motivate cho mình á, tự motivate là mình nghĩ ok mình phải nghĩ ra tới cái chuyện ok mình có một cái đoàn khách mới, mặc dù là cái điểm cũ nhưng mà có thể là mình thay đổi cái cách thuyết minh hay là mình thay đổi cái câu chuyện để cho nó cũng cùng cái ý đó, mình thay đổi cái cách của mình để cho nó mới hấp dẫn hơn, thì anh nghĩ thì mình cảm thấy là nó đỡ chán hơn. Ví dụ như đi Blue Mountain chẳng hạn thì Three Sisters thì em cứ kể là theo truyền thuyết là ba người đó như vậy như vậy, nhưng nếu em đi sâu hơn thì em có thể thuyết minh thêm về cái chuyện là ok ở Úc này có những cái dân tộc và những cái người thổ dân khác nhau, thì bên cạnh đó thì mình có thể cung cấp thêm những cái địa điểm, cái văn hóa của cái người thổ dân chẳng hạn, hay là mình nói cái nguồn gốc, mình giới thiệu thêm cái nguồn gốc lịch sử của họ, hay là mình kèm thêm những cái chính sách của người Anh khi mà người ta đến đây, khi người ta đến đất nước Úc á, thì người ta cái chính sách của họ đối với người thổ dân như thế nào, thì nó sẽ làm người ta sẽ hiểu về cái địa điểm đó, và bên cạnh đó người ta sẽ hiểu về cái chung của cái văn hóa của người thổ dân chẳng hạn. Là cái chuyện có thể là nó cũ nhưng mà quan trọng là cái người kể nó có kỹ năng hay không, và mình có cái khiếu hay không để mình kể cái câu chuyện đó, và tùy theo cái độ tương khách nữa.
Và đến đây thì những câu chuyện về nghề hướng dẫn viên du lịch cũng xin được khép lại. Chúc cho những ai đang có đam mê du lịch và muốn quảng bá vẻ đẹp đất nước có thể thực hiện được ước muốn của mình. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những kỳ sau để tiếp tục tìm hiểu những ngành nghề khác.